tận hiến trong vâng phục và khiêm tốn. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể rằng khi hay tin Đức Gioan 23 bị bệnh ung thư, có lẽ không sống được bao lâu nữa, Linh Mục Bí Thư hỏi Đức Giáo Hoàng xem Ngài có cầu xin Chúa cho sống thêm tới lúc bế mạc công đồng Trung Vatican II mà Ngài đã long trọng khai mở ngày 11 tháng 10 năm 1962 không? Thì Đức Gioan 23 trả lời, ngay cả khi nếu Chúa Giêsu có nói với tôi hãy xin ơn đó, thì tôi sẽ trả lời Ngài là nếu Chúa muốn ban thì ban, nhưng con không xin đâu. Bởi vì cho tới phút cuối cùng của cuộc đời, con muốn trung thành với giáo huấn của Kinh Lạy Cha mà Chúa đã dạy. Con muốn trung thành với lời cầu, xin cho ý Cha được thể hiện. Như Chúa đã nêu gương cho con trong vườn cây dầu và trên núi sọ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 không muốn xin ơn khỏi bệnh, cũng không muốn xin được sống cho tới khi công đồng Trung Vatican II kết thúc, mà chỉ muốn noi gương Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha, tin yêu, phó thác, để cho Thiên Chúa định đoạt theo như Ngài muốn. Quý bạn thính giả thân mến, cố gắng mặc lấy tâm tình và có cùng kiểu cách sống như Chúa Giêsu, đó là điều mẹ giáo hội muốn khuyến khích chúng ta tất cả qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 26 năm A. Noi gương Chúa Giêsu tận hiến trong vâng phục và khiêm tốn, đó là lời Thánh Phaolô kêu mời tín hữu giáo đoàn Philippe như Ngài viết trong thư gửi cho họ chương 2 câu 1 tới 11. Qua một bài thánh ca tuyệt diệu, Thánh Phaolô tóm gọn mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc đời ấy theo một đường parabol bắt đầu với sự hiện hữu đời đời bên Thiên Chúa, tiếp đến là biến cố hạ mình xuống thế nhập thể làm người, chịu khổ nạn đóng đanh và chết đi trên thập giá, rồi biến cố được Thiên Chúa cho sống lại, tôn vinh, khải hoàn và trao ban quyền bính trên toàn vũ trụ. Khác với Adam muốn được ngang hàng với Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô tuy là Thiên Chúa, có cùng bản thể như Thiên Chúa Cha, nhưng đã không đòi cho mình được đối xử như Thiên Chúa. Trái lại, vì yêu thương loài người sa đọa tội lỗi, Ngài đã khước từ mọi quyền riêng và chấp nhận hạ mình xuống thế làm người, nhận chịu mọi hệ lụy của thân phận con người. Để diễn tả hành động hạ mình này của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolô đã dùng một động từ Hy Lạp tượng hình vô cùng ý nghĩa và sâu sắc. Đó là động từ kenoo, trở thành trống rỗng, dốc đổ hết mọi sự. Để cứu độ con người, Đức Giêsu Kitô đã dốc đổ hết mọi quyền của Ngài và trở thành trống rỗng, trần trụi như con người. Chúa Giêsu đã không từ bỏ bản tính Thiên Chúa, nhưng đã tháo gỡ, đã cởi bỏ tất cả những gì là giàu sang, vinh quang, siêu việt, diễn tả bản tính Thiên Chúa để trở thành nghèo nàn, tầm thường, yếu đuối như con người, ngoại trừ tội lỗi. Như là một người giữa muôn người trong gia đình nhân loại, Chúa Giêsu trở thành người tôi tớ đích thực của Thiên Chúa, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Là người và là tôi tớ đích thực của Gia-vê, Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Việc tận hiến toàn thiêu của Ngài được Thánh Phaolô diễn tả qua hai mức độ là cái chết như số phận chung của con người, nhưng ở đây là cái chết trên thập giá, nghĩa là cái chết đớn đau và hổ nhục nhất trong mọi thứ hình phạt dành cho những kẻ phản loạn và tội phạm tồi tệ nhất. Một kiểu chết mà chỉ có tâm trí gian ác của con người mới có thể nghĩ ra. Ở đây nó càng đau đớn thê thảm hơn bởi vì Chúa Giêsu là đấng thánh thiện và hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, chính sự khiêm hạ đó của Chúa Giêsu, chính thái độ vâng lời vô điều kiện và sự vô tội ấy của Ngài đem lại ơn cứu độ cho nhân loại tội lỗi. Thiên Chúa Cha tưởng thưởng trọng hậu cho Ngài bằng cách cất nhắc và tôn vinh Chúa Giêsu lên, ban cho Ngài phẩm giá và quyền bính cao trọng hơn tất cả mọi loài và phẩm trật trên triều thần thiên quốc. Chính sự khiêm hạ và vâng phục ấy của Chúa Giêsu khiến Thiên Chúa Cha ban cho Ngài mọi quyền hành trên toàn vũ trụ, trên thế giới thiên quốc cũng như thế giới loài người và trên cả cõi âm ti là thế giới của kẻ chết. Mọi loài mọi vật đều phải bái quỳ thần phục khi nghe danh thánh Chúa Giêsu và phải tuyên xưng Ngài là Chúa. Kiểu tuyên xưng lòng tin của cộng đoàn Kitô tiên khởi chứng minh cho thấy nền Kitô học đã có các hướng đi rất vững vàng trong thời giáo hội khai sinh. Từ thái độ sống trên đây của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đưa ra các kết luận cụ thể và khuyến khích tín hữu nỗ lực noi gương sống của Chúa Giêsu để có được các tâm tình của Ngài là yêu thương, nhân thứ, tận hiến trong tinh thần vâng phục và khiêm tốn. Tình yêu thương chân chính là mối dây hiệp nhất mọi tín hữu, khiến họ đồng tâm nhất trí với nhau và giúp họ thắng vượt được mọi cạnh tranh, ích kỷ, nhỏ nhoi, chia rẽ. Lòng khiêm tốn vâng lời và tinh thần phục vụ tận hiến sẽ loại trừ mọi khoe khoang kiêu căng tự mãn và mọi xung khắc giữa con người với nhau. Noi gương sống của Chúa Giêsu và có các tâm tình của Ngài, đó là bí quyết nên thánh và là chìa khóa giúp Kitô hữu mở được cánh cửa dẫn vào cuộc sống cứu độ trường sinh. Tuy nhiên, để đạt ơn cứu độ, tín hữu phải hoán cải tâm lòng và ý thức cao độ về trách nhiệm phải có đối với vận mệnh của chính mình. Đó là điều ngôn sứ Ezekiel nhắn nhủ chúng ta trong chương 18, câu 25 tới 28. Chúng ta đang ở vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, trong thời dân Do Thái sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Trong cảnh huống buồn thương này, họ cảm thấy tất cả gánh nặng tội lỗi của cha ông họ trong quá khứ đè nặng trên vai họ và con cháu họ. Chính vì cha ông họ đã bẻ gãy giao ước với Thiên Chúa, mà giờ đây họ phải gánh chịu các hậu quả của sự bất trung ấy. Vì cảnh cam làm quyết chịu này, nên dân Do Thái trách móc Thiên Chúa đối xử không công bằng với họ. Cho tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nền thần học Do Thái nêu bật chiều kích tập thể trong cuộc sống cộng đoàn. Mỗi một tư tưởng, hành động và lời nói, đặc biệt của hàng lãnh đạo, đều để lại các hệ lụy trên toàn dân. Trong quan niệm tập thể ấy, trách nhiệm cá nhân thường bị lãng quên. Giờ đây ngôn sứ Ezekiel nhắc nhớ cho mọi người biết rằng trách nhiệm đoàn thể vẫn hiện hữu, nhưng mỗi tín hữu đều có trách nhiệm riêng đối với sự sống hay cái chết của chính mình, đối với ơn cứu độ hay sự trầm luân của chính mình. Dĩ nhiên, cuộc sống tội lỗi gian ác của các thế hệ đi trước để lại hậu quả trên các thế hệ đến sau như một thứ gia tài khốn khổ của gia đình nhân loại, như một thứ môi sinh bị ô nhiễm trầm trọng mà các thế hệ tới sau phải nhận chịu và hít thở. Nhưng điều đó không có nghĩa là các thế hệ tới sau vô tội. Một người cha thánh thiện có thể sinh ra đứa con gian ác, và người con gian ác ấy sẽ bị luận phạt vì cuộc sống gian ác của nó. Ngược lại, một người cha gian ác có thể sinh ra một đứa con liêm chính, và người con tốt lành ấy sẽ được tưởng thưởng vì cuộc sống ngay lành thánh thiện của mình. Nói cách khác, ngôn sứ Ezekiel muốn nêu bật rằng ơn cứu độ và sự luận phạt không phải là một cái gì tự động có tính cách cha truyền con nối, mà là hoa trái kiểu cách sống của từng người. Do đó, không ai có thể ỷ lại vào đoàn thể để sống bê tha tội lỗi hay đổ lỗi cho các thế hệ đi trước, làm như thế mình chỉ là nạn nhân vô tội. Bởi vì qua cung cách sống của mình, mỗi người nắm giữ vận mệnh mình trong tay và quyết định cho ơn cứu rỗi hay án phạt trầm luân của chính mình. Dĩ nhiên, vì là thành phần của đoàn thể, nên kiểu cách sống của đoàn thể cũng như của mỗi người đều theo quy luật liên đới, nghĩa là có âm hưởng tích cực hay tiêu cực trên nhau. Nhưng bên cạnh phần trách nhiệm tập thể, luôn luôn có phần trách nhiệm của cá nhân. Và sự liên đới trong điều thiện cũng như trong điều ác đó lại càng đòi buộc mỗi một người phải ý thức cao độ về trách nhiệm của mình hơn nữa. Trách nhiệm đối với chính mình và đối với cộng đoàn, gia đình, xã hội, quốc gia và quốc tế. Ý thức được trách nhiệm cá nhân đối với ơn cứu rỗi của chính mình và của cộng đoàn để hoán cải tâm lòng và thay đổi lối sống, đó cũng là điều Chúa Giêsu kêu mời chúng ta qua dụ ngôn hai người con như ghi trong chương 21, câu 28 đến 32 phúc âm Thánh Mát-thêu. lòng tin và tình yêu thương đích thực đối với Thiên Chúa phải được thể hiện ra qua các việc làm cụ thể, chứ không phải chỉ qua các lời hứa và vâng dạ suông cho qua chuyện. Dĩ nhiên, việc tham dự các lễ nghi phụng vụ và cầu nguyện diễn tả đức tin của tín hữu. Nhưng không phải cứ siêng năng đi nhà thờ, đọc kinh dài và đọc kinh to là tín hữu thật lòng yêu mến Chúa, vâng phục giáo huấn của Ngài và sống như Ngài muốn. Lòng tin và tình yêu thương Chúa đích thực được kiểm chứng qua tâm tình và cung cách hành xử của tín hữu trong cuộc sống thường ngày, ngoài khung cảnh của nhà thờ và của các lễ nghi phụng tự, và đặc biệt là qua nỗ lực hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, làm sao để có các tâm tình của Chúa Giêsu và trở nên giống Ngài. Đó là chiếu khán duy nhất có giá trị giúp chúng ta được vào nước trời vậy.